Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Chính phủ New South Wales vừa quyết định siết chặt các giới hạn tụ tập trong những ngày sắp tới sau khi có những bùng phát mới về coronavirus từ một ổ dịch ở Croydon. Đã có 17.000 người làm xét nghiệm trong vòng 24 giờ qua. Số ca nhiễm mới tại New South Wales đã tăng vọt lên 18 ca chỉ trong 24 tiếng đồng hồ. Trong tổng số 18 ca nhiễm mới ghi nhận ở New South Wales, thì có 9 ca liên quan tới ổ dịch ở Avalon, 6 ca là từ ổ dịch ở Croydon, khu vực nội đô phía tây Sydney. 3 ca còn lại hiện vẫn đang được điều tra nguồn lây nhiễm, trong đó có 2 ca từ Wollongong. Ổ dịch mới ở Croydon mà theo thủ hiến Gladys Berejiklian mô tả là đáng lo ngại do vẫn chưa xác định được mối liên hệ giữa ổ dịch Croydon và ổ dịch ở Northern Beaches. Trước tình hình này, thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian đã công bố giới hạn tụ tập trong hộ gia đình sẽ chỉ còn 5 người thay vì 10 người.
All households in Greater Sydney, that includes Wollongong, the Central Coast, Nepean and Blue Mountains.
Mọi hộ gia đình trong vùng Greater Sydney, bao gồm cả Wollongong, Central Coast, Nepean và Blue Mountains, và cả vùng phía nam Northern Beaches, sẽ bị giới hạn chỉ được tụ tập 5 người trong ngày cuối năm. Cả 6 ca nhiễm mới liên quan đến một trường hợp ở nội đô phía Tây mà chúng tôi đã nói đến ngày hôm qua. Toàn bộ 6 người là thành viên của một gia đình. Vì vậy, có khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới xuất phát từ ổ dịch này, từ những cuộc tụ tập gia đình. Lời khuyên của chúng tôi là người dân hãy ở trong nhà trong đêm giao thừa, nếu phải tiếp đón bạn bè, không được quá 5 người, và phải thực hiện việc giữ khoảng cách, nhà cửa thông gió, và những điều kiện khác mà trưởng ban y tế và các chuyên gia y tế đã đề cập.
Số lượng người được phép tụ tập ngoài trời cũng bị giảm xuống 30 thay vì 50 như trước. Các nhà chức trách đang điều tra nguồn lây nhiễm của trường hợp ở Wollongong, đồng thời cảnh báo những người có mặt tại hai nhà thờ St. Nectarios và The Holy Cross của nhà thờ chính thống Hy Lạp vào ngày 27 tháng 12 là phải đi xét nghiệm. Lệnh phong tỏa ở phía bắc Northern Beaches vẫn được áp dụng cho đến ít nhất là ngày 9 tháng 1, còn đối với khu vực phía nam của Northern Beaches là đến ngày 2 tháng 1. Trong khi đó, thì người dân ở Northern Beaches lại tức giận vì bị phong tỏa. Nhiều người cho rằng các ca nhiễm ở Northern Beaches đã giảm nhưng họ vẫn bị phong tỏa, trong khi các vùng khác thì không. Người dân ở Elanora là ví dụ, là nơi không còn ca nhiễm mới, hiện vẫn đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bob Stokes, Bộ trưởng New South Wales về kế hoạch và không gian cộng đồng, cũng là một cư dân khu vực phía bắc Sydney cho hay. Nhưng trưởng ban y tế New South Wales Kerry Chant thì nói, chính các cuộc tụ tập gia đình là nguy cơ lây nhiễm do người dân thoải mái hơn khi chỉ người nhà với nhau.
Điều này cho thấy tình hình có thể biến đổi khá nhanh. Có 3 trường hợp mà chúng tôi hiện đang điều tra. Một trong số đó là trường hợp ở Wollongong, một từ phía Tây và một từ khu vực phía Bắc Sydney.
Đã có nhiều trường hợp bị phạt vì vi phạm quy định tụ tập và phong tỏa. Điển hình là một đám cưới ở Pyrmont. Tổng cộng 9 người dân từ Northern Beaches đã tham dự lễ cưới và bị phạt mỗi người 1.000 đồng, trong đó bao gồm cả cô dâu. Trưởng ban y tế New South Wales, tiến sĩ Kerry Chant nói, những cuộc điều tra đang tiếp diễn để tìm nguồn lây nhiễm của 3 ca nằm ngoài ổ dịch Avalon. Thủ hiến Gladys Berejiklian vào hôm thứ Hai cũng cho biết khu vực bắn pháo hoa đêm giao thừa nổi tiếng ở cầu Harbour Bridge sẽ vẫn bắn pháo hoa nhưng sẽ đóng cửa không mở cho khách đến xem từ đêm giao thừa cho đến năm mới. Đây là lần đầu tiên nơi này đóng cửa với khách thưởng ngoạn đêm giao thừa. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Nhập cư Úc Alex Hawke nói rằng ông đã bị sốc trước cảnh tượng ở bãi biển Bondi vào dịp Giáng sinh khi một đám đông vi phạm sự giãn cách xã hội và các quy tắc khác. Bộ di trú còn đe dọa sẽ dẫn xuất những người khách du lịch đã tham gia vào một buổi tiệc lớn ở biển Bondi. Phần lớn những người này là khách du lịch ba lô ở lại Úc trong thời gian đại dịch coronavirus hoặc người nước ngoài chủ yếu đến từ Vương quốc Anh. Ông Hawke đang đe dọa sẽ trục xuất những khách du lịch vi phạm các quy định về giãn cách và tụ tập.
Như hầu hết người Úc, tôi bị sốc với những gì tôi thấy ở Bronx gần đây. Tôi đã chỉ đạo Bộ Nội vụ đưa ra những người đã vi phạm các điều kiện thị thực của họ. Chúng tôi sẽ xem xét các điều kiện đó để hủy bỏ visa nếu họ làm điều sai trái khi vi phạm lệnh y tế công cộng. Hầu hết những người có thị thực tạm thời đang làm điều đúng đắn. Nếu mọi người vi phạm các điều kiện thị thực của họ, họ có thể bị hủy bỏ visa. Họ là khách ở đất nước chúng tôi và chúng tôi yêu cầu họ cư xử như khách tại đất nước của chúng tôi.
Tại Queensland, đang cho cách ly một người trở về từ Nam Phi mang chủng coronavirus mới mà theo các chuyên gia cho biết có mức lây lan mạnh hơn chủng cũ. Tại Victoria thì may mắn bước qua thêm một ngày không ghi nhận một ca lây nhiễm mới nào. Tiểu bang này hiện còn 7 trường hợp dương tính đang hoạt động, hiện đang được cách ly hoặc tự cách ly. Cựu thủ hiến Victoria Chef Kenneth nói rằng sẽ rất thiếu sót và sơ suất nếu như Úc không tiến hành một cuộc tổng kết quốc gia về cách nước Úc đối phó với đại dịch. Nói với đài radio 3AW, ông Kenneth cho biết, một cuộc điều trần, chứ không phải là buổi kiểm điểm hạch tội, để xem những gì làm được và chưa làm được nhằm rút ra bài học tích cực cho thế hệ tương lai sau này. Khi nhìn lại, họ có thể học được những gì mà chúng ta đã trải qua và đã làm trong hôm nay.
Để khi có một loại virus tương tự xuất hiện trong tương lai, thế hệ sau sẽ lật lại hồ sơ cũ, nhìn vào đó và thấy rằng, à, đây là những gì mà năm 2020 đã làm để đối phó với dịch bệnh. Đây là những thứ chúng ta nên thực hiện ngay lập tức. Còn đây là những gì chúng ta phải làm tiếp theo.
Về con số ca tử vong vì COVID tại Úc thì cho đến hôm nay đã có 909 người. Sau khi có thêm một người đàn ông ở vào độ tuổi 70 ở New South Wales bị nhiễm COVID-19 vào hồi tháng 3 và mới đây bị chết do những biến chứng phức tạp ở phổi. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức về coronavirus bằng ngôn ngữ tiếng Việt tại sbs.com.au/coronavirus.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.